SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh ở Gaza và bảo đảm tất cả con tin còn lại được giải thoát. Thông điệp đó đã được nhiều người trong chính quyền Biden chuyển đến ông Benjamin Netanyahu, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã có cuộc họp mà bà gọi là thẳng thắn và mang tính xây dựng.
It is time for this war to end.
Đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc và kết thúc theo cách mà Israel phải được an toàn. Tất cả các con tin phải được thả, nỗi thống khổ của người Palestine ở Gaza được chấm dứt và người dân Palestine có thể thực hiện quyền tự do, đầy đủ phẩm giá và quyền tự quyết của họ. Đã có những hành động đầy hy vọng trong các cuộc đàm phán để bảo đảm một thỏa thuận. Và như tôi vừa nói với Thủ tướng Netanyahu, đã đến lúc thực hiện thỏa thuận này.
Một ngày sau bài phát biểu đầy tính hiếu chiến trước Quốc hội, trong đó ông tuyên bố sẽ đạt được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas và lên án những người Mỹ phản đối cuộc chiến ở Gaza là những kẻ ngốc hữu ích của Iran. Ông Benjamin Netanyahu đã ngồi lại với Tổng thống Joe Biden để có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.
Thưa Tổng thống, chúng ta đã biết nhau 40 năm, và ông đã biết mọi thủ tướng Israel trong 50 năm. Từ Golda Meir, một người Do Thái theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái tự hào, đến một người Mỹ gốc Ireland theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái tự hào. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống vì 50 năm phục vụ công chúng và 50 năm ủng hộ nhà nước Israel. Tôi mong muốn được thảo luận với Tổng thống hôm nay và làm việc trong những tháng tới về các vấn đề trước mắt của chúng ta.
Được biết, mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo này đã trở nên căng thẳng vì các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 39.000 người Palestine và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Có lúc ông Joe Biden đã công khai đe dọa sẽ giữ lại các lô hàng vũ khí nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah. Mối đe dọa đó đã khiến ông Netanyahu tức giận. Người đã nói rõ vào tháng 6 rằng sẽ không tưởng tượng được nếu chính quyền Biden giữ lại vũ khí và đạn dược gửi đến Israel. Trong đó, các viên chức trong chính quyền Biden cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận thả con tin đang trong giai đoạn kết thúc, nhưng vẫn còn những vấn đề cần được giải quyết. Như phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã nói, những khoảng cách có thể thu hẹp được. Trong đó, người thân của các con tin Hoa Kỳ đã có cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với cả hai ông Joe Biden và Benjamin Netanyahu. Họ mô tả cuộc họp đó là có hiệu quả và trung thực, nhấn mạnh đến nhu cầu hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn có thể dẫn đến việc thả người thân của họ. Ông Jonathan Deegan Chen là cha của con tin người Mỹ gốc Israel tên là Saul Deegan Chen.
What we did find by the end of the meeting,
những gì mà chúng tôi tìm thấy vào cuối cuộc họp vốn rất hiệu quả và trung thực là chúng tôi có lẽ là cảm thấy lạc quan hơn so với đợt thả con tin đầu tiên vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 khi hơn 100 con tin của Israel được thả và chúng tôi nhận được cam kết tuyệt đối từ chính quyền Biden và Thủ tướng Netanyahu rằng họ hiểu được tính cấp thiết của thời điểm này, đó là không lãng phí thời gian và hoàn tất thỏa thuận này như hiện tại với ít thay đổi nhất có thể trong phạm vi mà con người có thể.
Chính phủ Hoa Kỳ đã cử các viên chức Bộ Ngoại giao đến Israel để củng cố thông điệp của mình. Trong đó, ông Matthew Miller của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc giục chính phủ Israel suy nghĩ cẩn thận về tương lai của Gaza sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas kết thúc.
As you have heard the Secretary say, in the absence of realistic plans for the day after the conflict.
Như các bạn đã nghe ông Bộ trưởng nói, nếu không có kế hoạch thực tế cho ngày hôm sau cuộc xung đột, các bạn sẽ có chuyện Israel chiếm đóng Gaza, điều mà chúng tôi phản đối. Họ đã nói rằng họ không muốn làm như vậy. Các bạn sẽ để Hamas phụ trách. Điều này rõ ràng không vì lợi ích của Israel và không vì lợi ích của khu vực. hoặc chúng ta sẽ có tình trạng hỗn loạn vô chính phủ, nảy sinh chủ nghĩa khủng bố. Điều này gây tổn hại đến lợi ích của người dân Palestine ở Gaza, khiến họ khó có được thức ăn, nước uống và hỗ trợ dân sự. Điều đó thực sự không vì lợi ích của bất cứ ai. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy họ tham gia nghiêm túc vào các kế hoạch này, vì chúng không chỉ quan trọng với tương lai của người dân Palestine, mà còn đối với tương lai của Israel.
Bên ngoài tòa ốc, những người biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza đã hô vang, bắt Netanyahu và mang theo một hình nộm có máu trên tay và mặc bộ đồ liền quần màu cam có dòng chữ truy nã về tội ác chống lại loài người. Họ cũng đổ chất lỏng màu đỏ xuống đường để tượng trưng cho máu của những người Palestine. Cư dân New Hampshire là Corey Warden nằm trong số những người biểu tình.
Quốc hội đã mời ông Netanyahu đến phát biểu trước họ, và trong chuyến thăm của ông có một tên tội phạm chiến tranh này. Bạn biết đó, chúng tôi đang mong đợi lệnh bắt giữ ông ta bởi vì tội ác chiến tranh và tội diệt chủng mà ông ta đang thực hiện. Rồi chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp tay cho tội ác này. Thật là kinh tởm khi mà ông ta ở đây. Bởi vậy chúng tôi ở đây để phản đối điều đó và cho ông ta biết rằng ông ta không được chào đón ở đây.
Về số người thiệt mạng ở Gaza, theo một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, có tên là Air Wars, cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra cho thấy khoảng 75% trong số tất cả các trường hợp tử vong do Bộ Y tế báo cáo ở Gaza trùng khớp với tên mà thường dân Palestine báo cáo trực tuyến. Những phát hiện của họ bao gồm 17 ngày đầu tiên của cuộc chiến và ăn khớp với 2.236 nạn nhân với danh sách đầu tiên từ Bộ Y tế. Ông Joe Dyke là trưởng phòng điều tra tại Air Wars cho biết ông và nhóm của mình đã làm việc trong hơn 9 tháng áp dụng một phương pháp được phát triển trong các cuộc xung đột trước đó để thu thập tài liệu về sự kiện và báo cáo tại chỗ. Những tài liệu này vẫn đang được cập nhật.
Mức độ thương vong của dân thường ở Gaza cao hơn bất cứ điều gì mà chúng tôi đã ghi nhận. Với tư cách là một tổ chức trong 10 năm, chúng tôi thực hiện điều này, bao gồm cả vụ ném bom Syria của Nga, Liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu chống lại nhà nước Hồi giáo, và một số cuộc xung đột khác, bao gồm một phần cuộc chiến của Nga với Ukraine, mặc dù không phải tất cả.
Được biết, Liên Hợp Quốc thường xuyên trích dẫn số liệu về người chết của Bộ Y tế Hamas, đồng thời nêu tên bộ là nguồn và Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào những số liệu này. Còn Israel cho biết những số liệu này đáng ngờ vì Hamas đang kiểm soát chính quyền ở Gaza. Nhưng quân đội Israel cũng đã chấp nhận trong các cuộc họp báo rằng tổng số thương vong ở Gaza nhìn chung là đáng tin cậy. Vào tháng 5, ông Netanyahu cho biết có 14.000 chiến binh Hamas và 16.000 thường dân Palestine bị thiệt mạng trong cuộc chiến. Được biết, nhà lãnh đạo Israel sẽ đến Florida để gặp ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, tại dinh Mar-a-Lago của ông vào thứ Bảy theo giờ Úc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.